Thì đạo Phật nói gọi là mỗi giây chúng ta chết đi và mỗi giây chúng ta sống lại, gọi là đầu thai mỗi giây mỗi kiếp như vậy đó. Chứ không phải đợi cái thân này mất đi rồi chúng ta mới đầu thai kiếp khác, không phải. Ngay bây giờ chúng ta đang chết đi và sống lại. Cũng may á là chúng ta sống còn thứ vui là bởi vì chưa thấy được cái chết đi sống lại. Chứ còn nếu mà chúng ta quán được thấy sát na vô thường thì cái tâm sợ hãi ghê lắm. Bởi vì mình biết là mình chết, đang chết chứ chẳng có gì mình trong đó hết. Thì cái đó gọi là sát na vô thường. Vì vậy á mà Đức Phật có một cái câu chuyện, Đức Phật hỏi các đệ tử rằng á, mạng con người sống bao lâu? Thì các một vị đệ tử nói rằng: thưa Đức Thế Tôn, mạng người sống trong 3 ngày. Đức Thế Tôn nói: ông chưa hiểu đạo. Rồi ông hỏi người đệ tử thứ hai rằng: thưa thầy, đệ tử thứ hai rằng: ông biết rằng mạng người sống bao lâu không? Thì người đệ tử Đức Phật thứ hai trả lời rằng: thưa Đức Thế Tôn, mạng người chỉ số sống trong là giấc ngủ mà thôi. Ngủ đi mà không thức dậy là người đã chết. Đức Phật nói rằng ông vẫn chưa hiểu đạo. Rồi Đức Phật này hỏi một vị tỳ kheo thứ ba là mạng người sống trong bao lâu, thì ông đệ tử thứ ba nói rằng: bạch Thế Tôn, mạng người sống trong hơi thở, thở ra mà không thở vô là chết. Thì Đức Phật mới khen rằng: ông mới hiểu đạo. Tức là mình phải quán tu tập, mình phải hiểu rằng á, con người mình cứ chết đi sống lại trong từng một giây, trong từng một hơi thở. Thở ra mà không thở vô là chết, hoặc là thở vô mà không thở ra là cũng chết. Thì cái đó gọi là hiểu được cái lý vô thường như vậy chúng ta mới giác ngộ. Còn như chúng ta mà không giác ngộ thì chúng ta chỉ hiểu được cuộc đời vô thường là có nghĩa là chắc 5-10 năm sau, 20 năm sau hoặc là 60 tuổi tôi mới chết. Mình hiểu như vậy thì chưa được gọi là đúng cái lý vô thường đâu. Hiểu như vậy thì tu chứng quả thấp. Còn ngược lại là có cái người lại không tin vào lý vô thường, hoặc là thấy được lý vô thường mà lại còn không muốn là cho cái cuộc đời vô thường này. Tức là mình gần chết rồi mình cứ muốn mình sống thôi. Người này gọi là đại vô minh, thấy không? Thấy người ta ai cũng chết, rồi thấy mình cũng chết nhưng mà cứ vẫn cứ muốn mình sống, bằng cách là hôm nay uống thuốc bổ, ngày mai thì ráng lo thế này thế kia để cho được sống dài. Ngày xưa ở bên Tàu á, có một cái môn phái gọi là môn phái tu tiên. Đấy, nghe nói tu tiên là sống trường sơn thọ, cái họ khoái lắm, họ đi, họ thích, họ đi, họ học pháp môn đó tu. Thì nếu mà học pháp môn đó thì Đức Phật nói rằng người ấy rơi vào tà kiến, bởi vì biết được cuộc đời là sanh lão bệnh tử nhưng mà cũng vẫn cứ nhắm mắt mà tu để mà cứ gọi là muốn cho mình sống. Thì cái đó gọi là vô minh. Thì ở bên Trung Hoa có một bậc hiền, một bậc triết gia, thì họ nhận thức được cái vô thường đó, họ nói lên một cái bài kệ như thế này: nhất nhật vô thường đạo, phương tri mộng lý nhân, vạn ban tương bất khứ, di hữu nhật tùy thân. Thì cái câu này có nghĩa là một ngày vô thường đến, là cuộc sống của mình nó không biết ngày nào là vô thường. Mới biết người trong mơ, người mọi vật không đem được, chỉ có nghiệp tùy thân. Tức là vì đời hiểu được rằng á, chúng ta làm cái gì đi nữa thì khi vô thường nó đến thì sẽ không còn mang được cái gì, mà chỉ còn mang được cái nghiệp. Nghiệp ở đây tức là cái tâm tốt, tâm thiện, tâm ác của mình. Khi chúng ta mà tu tập, chúng ta giữ được tâm thiện và tâm ác thì cái ấy được gọi là chúng ta đã mang theo cái nghiệp của chúng ta. Đấy, tu pháp môn thấp đó thì chúng ta còn cần phải có tới cái nghiệp gọi là nghiệp lành, nghiệp dữ. Chúng ta cố gắng mang được cái nghiệp lành thì chúng ta sẽ được hưởng cái kiếp sau, cái quả lành. Thì bây giờ chúng ta bước lên cái pháp tu tập thứ hai của những cái bậc giải thoát, đó là bậc pháp khổ. Thì khổ, cái người phàm phu, thì bây giờ không có nói chi cái người phàm phu nữa, bây giờ nói cái Phật tử chúng ta đây, thấy không? Phật tử chúng ta ở đây á, đi tu là muốn gì? Muốn khổ hay là muốn sướng? Hả? Nếu mà ai nói rằng tôi đi tu là tôi muốn khổ thì chắc người ta tưởng tượng người đó là chắc là người điên thôi. Hả? Đi tu là làm gì? Sống cuộc đời ăn miếng thứ nhất. Hả? Nhưng mà như thế nào gọi là khổ, như thế nào gọi là sướng thì cái đó mới là cái vấn đề. Thì nói danh từ chung đó là hạnh phúc đó. Người ta sống một cuộc đời ai cũng muốn hạnh phúc, nhưng mà thế nào là hạnh phúc mới là vấn đề. Thì chúng ta đối với phàm phu á, thì Đức Phật nói rằng phàm phu cho rằng năm dục là hạnh phúc. Năm dục là gì? Là sắc, thất, tài, danh, thực, thị. Đó, người nào hưởng được ăn uống đầy đủ thì người đó sung sướng hạnh phúc, cho rằng đó là cuộc đời hạnh phúc. Người nào có tiền tài, danh vọng, địa vị cao sang thì người đó có hạnh phúc. Thì Đức Phật nói rằng đó là thứ hạnh phúc thế gian. Hạnh phúc đó được gọi là hạnh phúc tạm bợ. Hạnh phúc đó được gọi là hạnh phúc có điều kiện. Thì tại sao gọi là hạnh phúc có điều kiện? Là bởi vì muốn có xe đi thì phải làm ra tiền, thấy chưa? Có nghĩa là muốn kiếm được cái đó thì phải khổ cái khác. Muốn có vợ đẹp con ngoan thì mình phải làm sao đó, phải cực khổ lắm mới có vợ đẹp con ngoan. Thì cái đó Đức Phật gọi là hạnh phúc có điều kiện trao đổi. Mình muốn được cái hạnh phúc này thì mình phải trao đổi cái khổ khác. Và đó là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai nữa, hạnh phúc thế gian là một thứ hạnh phúc ngắn ngủi. Đó, nó ngắn ngủi lắm. Thí dụ như hôm nay á, chúng ta cất nhà xong rồi á, 5-3 năm sau cái nhà nó xấu đi. Hôm nay chúng ta mua một chiếc Honda nó mới tinh, đi được á, là một năm trời cái nó cũ rít rồi. Năm thứ hai là thấy muốn dục rồi. Thì cái đó nó gọi là hạnh phúc ngắn hạn. Mình cưới cô vợ trẻ đẹp về nhà ngắm rất là dễ thương, nhưng mà dễ thương chỉ được năm thôi. Năm sau bắt đầu ngán rồi, mà tới năm thứ ba là ngán ghê gớm lắm rồi. Cho nên là thôi chuyện này thầy khỏi nói, Phật tử kinh nghiệm hơn thầy. À, mới lớn nhau về thì yêu nhau chứ sau làm sao? 3 năm sau thôi là phải chịu đựng nhau để mà sống thôi, chứ còn thực ra thì tình yêu nó biến mất hết rồi, không còn gì đẹp nữa. Thế cái chuyện đó là cái chuyện sao? Là hạnh phúc của thế gian mà nó ngắn hạn là như vậy. Nó làm cho chúng ta không có được thỏa mãn. Rồi hôm nay á, thì được thỏa mãn chút, ngày mai thì lại thấy thiếu. Vì vậy mà gọi là hạnh phúc của trần gian là một cái thứ hạnh phúc không đáng để cho chúng ta lưu tâm. Thì Đức Phật nói rằng khi chúng ta mà biết được đâu là chân hạnh phúc thì chúng ta mới được an lạc. Thì bây giờ cái gì là chân hạnh phúc? Đức Phật nói rằng phải thấy được rằng á, cuộc đời này là khổ. Thì giờ thấy theo đạo Phật thì Đức Phật có nói rằng cuộc đời này có 3 loại khổ. 3 loại khổ. 3 loại khổ lớn nhất đó là khổ khổ, ngoại khổ và hành khổ. Khổ khổ là sao? Là khổ nó chồng thêm cái khổ, thì cái đó gọi là khổ khổ. Khổ khổ chồng thêm cái khổ là gì? À, cái khổ thứ nhất á, là chia 2 loại: thân, khổ về thân. khổ về thân là gì? Là thứ nhất á, là mỗi ngày chúng ta mỗi già đi, đó gọi là khổ về già. Hôm mỗi ngày mỗi cha chúng ta muốn trẻ không có trẻ được. Cái khổ thứ hai á, là lâu lâu á, nó xuất hiện cho chúng ta một cơn bệnh, mà càng về già thì bệnh càng nhiều, thì đó là khổ thứ hai. Khổ thứ ba á, là những gì chúng ta sống ở trên cuộc đời là chúng ta làm ra của cải vợ con gia đình, khi chúng ta mất đi thì chúng ta chẳng đem đi đâu được. Đó là cái khổ thứ ba. Gọi là gì? Khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Còn sinh ra có khổ hay không? Khổ gì? Sinh ra khổ gì? Khổ cuộc của cái sự sinh ra cuộc đời này là khổ vì gì biết nhớ biết không? Khổ vì tham. Tham ái, tức là tham và thích. Nó đủ thứ nó làm cho mình tham và mình thích lắm. Chính vì tham thích mà mình mới khổ. Chứ còn không tham không thích thì làm sao khổ? Ai cũng tham thích cho nên người này giành người kia đánh người nọ. Thì cái đó gọi là khổ về sinh. Đức Phật nói con người ta, chúng ta sinh ra khổ về thân thì có sinh lão bệnh tử. Đó. Thì đó là khổ về sinh. Rồi khổ về tâm á, thì nó cũng có bốn. Thương yêu mà xa lìa là khổ, thù oán gặp gỡ thì khổ. Đó. Rồi, ngủ ấm nó cũng thành khổ. Thì đó là những cái khổ mà đó thuộc gọi là khổ tâm. Tại sao Đức Phật gọi là thân khổ và tâm khổ thì Đức Phật gọi là khổ khổ? Khổ khổ là bởi vì chúng ta vô minh. Cuộc đời này nó có những cái nó ràng buộc cho chúng ta khổ rồi, nhưng mà chúng ta lại không chấm dứt được cái khổ đó. Chúng ta làm cho nó khổ thêm thì cái đó gọi là khổ chồng thêm khổ. Ví dụ như người chồng hôm nay thất nghiệp, không có công ăn việc làm, thì tức là bụng đói. Bụng đói là đã khổ rồi thì chớ. Về nhà vợ con cằn nhằn, mình chịu không nổi, mình tức lên, mình đập vợ con cho vợ con cùng khổ với nhau chơi, thì cái đó gọi là khổ chồng thêm khổ. Thì cuộc đời này chúng ta luôn luôn á, cái khổ cuộc đời này Đức Phật nói đã khổ rồi, khổ khách quan nó đã khổ rồi, nhưng mà chúng ta luôn luôn làm cho nó tăng thêm hương vị khổ thêm nữa. Nói nôm na là gọi là có năng khiếu. Năng khiếu làm cho khổ đau. Chứ chúng ta không có năng khiếu làm cho nó bớt khổ đau không có. Không. Cái gì chứ làm cho người khác khổ thêm thì có tài lắm. Khỏi cần ai dạy cũng biết làm. Còn cái gì làm cho người ta bớt khổ thì khó lắm, không ai biết làm hết. Nên chúng ta chịu ở trên trần gian này gọi là khổ khổ, tức là khổ chồng thêm khổ là như vậy. Mình khổ rồi đó là mình muốn cho người khác cùng khổ mình luôn, mình làm cách gì cho người khác khổ theo. Chính vì vậy mà cái cuộc đời này nó luôn luôn khổ thì ít, nhưng mà cái mà muốn làm cho người khác khổ theo nó làm cho khổ nhiều. Vì vậy gọi là khổ khổ. Chẳng hạn như mình, cái lòng của mình đó là mình đam mê ngũ dục, thì cái chuyện đó đam mê ngũ dục đó là làm khổ mình rồi. Mê sắc, mê tài, mê danh, mê thực thì cái đã khổ rồi. Nhưng mà mình thiếu quá mình không chịu được. Ví dụ như một cái kẻ mà thích có tiền tài, bây giờ không có tiền thì cứ đi giật người khác thôi. Thì cái đó gọi là khổ gây khổ cho nhau, người này gây khổ cho người kia. Rồi cuộc đời này nó cứ vòng quanh như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì cái đam mê của mình nó không đúng, không vào cái đúng, cho nên rằng cuộc đời cứ triền miên là khổ. Chứ còn thực ra thì thân não bình tử chúng ta là cái nghiệp đó gọi là nghiệp quá khứ. Cái nghiệp quá khứ của chúng ta đó là thân não bình tử. Chúng ta kiếp trước do cái nhân duyên gì á, chúng ta chưa có nhân duyên giải thoát, cho nên kiếp này chúng ta phải chịu sanh lão bệnh tử. thì nó hành cho chúng ta đủ khổ rồi. Nhưng mà khi chúng ta sống ở đây rồi, chúng ta dùng mưu mẹo lừa gạt người này, mưu mẹo lừa gạt người kia, thì đó là cái gì? Đó là do kiếp hiện tại chúng ta gây khổ cho những người khác và gây khổ cho mình luôn. Khi ai chửi mình một câu mình giận lắm, giận xong rồi cái về nhà mình giận là mình giữ trong lòng trước rồi mình khổ trước. Mình giữ trong lòng rồi mình suy nghĩ làm sao nói một câu nào cho người ta đau, người ta khổ hơn mình nữa. Thì cái đó đến khi mà chưa biết nói người ta được câu nào chưa, nhưng mà mình đã khổ trước. Cho nên cuộc đời á, ai chửi mình câu đâu có gì khổ lắm đâu. Chửi lỗ tai này qua lỗ tai kia đâu có gì khổ. Nhưng mà chính cái suy đi nghĩ lại của mình nó làm cho mình khổ đó. Thành ra Đức Phật nói rằng khổ cuộc đời nó chỉ có ba. Mà cái khổ thứ hai là khổ do tâm lý mình á, nó khổ gấp 7 nữa, nó thành 10 à. Cho nên người nào hiểu đạo Phật, hiểu được cái điều đó, bớt được cái tâm lý của mình đi, thì chúng ta bớt được 7 phần khổ đau, còn có 3 phần thôi. Thì đó là thầy nói về cái khổ mà liên quan tới cái vật chất. Thì bước sang tới cái khổ thứ hai gọi là hoại khổ. Hoại khổ là gì? Hoại khổ ở đây nó thuần về tâm lý, nó không có thuần về vật chất lắm. Hoại khổ là cái gì á? Mà mất đi thì để lại trong lòng mình một cái sự đau khổ, nhớ nhung, luyến tiếc, thì cái đó gọi là hại khổ. Thì cái này á, nhớ nhung luyến tiếc này là do cái tâm lý của mình. Mình muốn có nó ở kế bên, nhưng mà mình không ngộ được cái lý vô thường, nó còn rồi nó mất, cho nên là mình chịu cái sự, nó mình chịu cái sự khổ này. Bước sang cái thứ ba đó là thành khổ. Thành khổ là sao? Thành khổ là một cái việc gì mình không muốn nó xảy ra mà nó cứ vẫn xảy đến, thì cái đó gọi là hành khổ. Hành nghĩa chung ở đây là sự vận động, một sự chuyển dời, một sự xảy ra, thì cái đó gọi là hành. Vậy thì hành khổ là cái gì mình không muốn thì cái đó nó cứ xảy đến rồi mình khổ thôi. Thì trong cái đó Đức Phật gọi là gì đó? Thương yêu xa lìa khổ, thù oán gặp gỡ khổ, thấy không? Tức là mình không muốn xảy đến mà nó cứ đến thôi, thì cái đó đó gọi là hành khổ. Thì cái hành khổ này nó cũng là tâm lý. Tâm lý ở đây là chúng ta còn tham, cho nên là chúng ta không có chấp nhận cái đối tượng đó như vậy. Chứ còn nếu chúng ta biết bằng lòng đối tượng đó thì chúng ta sẽ vượt qua như vậy. Thì đó là ba cái gọi là khổ khổ, hoại khổ, thành khổ. Mà sở dĩ chúng ta có khổ như vậy là do gì? Phần lớn do chúng ta có một sự nhận thức sai lầm. Nhận thức sai lầm ấy, đó là đạo Phật gọi là vô minh. Thấy khổ cho là vui, mà thấy vui cho là khổ. Tức là sao mà thấy khổ cho là vui? Người ta đời thấy có tiền nhiều cho là vui, thấy có danh thương tiếng tốt thì cho là vui, thấy có lợi dưỡng nhiều thì cho là vui, thấy được mọi người tán tư dương ca ngợi mình thì cho là vui. Thì Đức Phật nói rằng đó là do vô minh. Cái vui đó là cái vui ngắn hạn, cái vui đó là cái vui có điều kiện, và cái vui đó là cái vui gây cho mình khổ đau nhiều nhất. Cho nên cái tâm của người nào mà tu mà còn đam mê ngũ dục chừng nào thì mình biết rằng mình sẽ còn khổ chừng đó. Có điều á, ai cũng thấy, nhưng mà một điều khác đó là không ai thoát ra được cái đó, phải không? Ai cũng biết rằng mình đam mê ngũ dục là khổ, nhưng mà thoát ra không được. Nó có cái gì nó lôi kéo đằng sau mình, mình cứ bị nó quyến rũ hoài. Bây giờ tu làm sao đây? Mình tu làm sao? mình phải dùng cái pháp quán trí tuệ như thế nào đó để mà mình thoát ly được nó, thì lúc ấy chúng ta mới có được an lạc. Thì cái cách tu đoạn trừ khổ thì dễ lắm, nhưng mà không biết mình tu được không. Nó có nhiều cái cách. Cách thứ nhất là cách giao cho ông thầy huấn luyện. Thì thường thường quý thầy đi tu á, vô chùa tu á thì đều bị ông thầy huấn luyện dữ dội lắm. Đó gọi là thử thách đó. Ông huấn luyện cho nhiều tử à, tu được thì lúc đó mới bớt cái khổ. Thì qua một cái kinh nghiệm như chúng tôi chẳng hạn, hồi nhỏ đi tu thì ông thầy cũng bắt làm này làm kia, làm gì ông cũng la. Nếu mà mình tự ái chứ mình bực mình chứ thôi mình bỏ về thì coi như là mình không có thoát ly ra được cái đó. Rồi có khi ông còn đập cho nữa. Thì vô trong chùa bị đòn, bị la, bị rầy, làm cái gì cũng bị chê. Rồi bị sao làm đủ thứ. Nếu mình vượt qua được thì cái đó là mình. Rồi vô trong chùa là phải ăn chay, vô trong chùa là phải khổ hạnh. Nó có nhiều chỗ lắm, nhưng mà sau khi mà mình đã được qua được cái giai đoạn gọi là được rèn luyện rồi đó, thì mình thấy rằng mình bớt khổ rất là nhiều, bớt thèm muốn, bớt ao ước, bớt rất là nhiều. Thì chính là vậy mà mới được an lạc, mới được thoải mái. Cho nên cái phương pháp mà chúng ta rất là yếu đuối, chúng ta mà muốn đoạn trừ được khổ đau á, thì chúng ta phải đi tìm một thầy. Ông khó tìm cho thầy nào khó, ông ưa la chừng nào á thì mình càng nên người chừng đó. Ông mới chửi, ông bắt mình làm cái gì á thì cái đó là mình mới huấn luyện được. Đó là cách thứ nhất, là nhờ thầy huấn luyện. Còn cách thứ hai á là mình tự mình huấn luyện. Từ mình huấn luyện là mình đưa ra một cái bản, gọi là cái bản thời khóa biểu. Khi chúng ta đưa ra rồi ta có ý vậy cho tu tập thì cái đó chúng ta cũng được. Nhưng mà cái tự mình tu thì không có bảo đảm lắm đâu. Nên là người ta nói không có thầy thì đố mày làm nên là như vậy đó. Mình tự mình làm nhưng mà nếu chỉ làm được 2 ngày 3 ngày à. Tới ngày thứ tư mình quên mất rồi, mình không làm theo cái đó nữa. Thì chúng ta thì còn hai cách để mà đoạn trừ cái mà cái vô minh của chúng ta, đó là đoạn trừ ngũ dục bằng cách là chỉ còn hai cách đó thôi. Một là nhờ thầy hướng dẫn cho chúng ta, hai là chúng ta tự chúng ta tu tập ở đây, hoặc là thầy hướng dẫn hoặc là bạn bè nâng đỡ chúng ta. Thì khi mà đoạn trừ khổ như vậy thì chúng ta mới được như vậy. Bây giờ chúng ta bước qua cái thứ ba, đó là cái vô ngã. Tu tập cái vô ngã. Thì cái vô ngã ở đây á, cái mà đưa cho chúng ta chịu sinh tử luân hồi mà to lớn nhất, đó là chính là cái tôi của mình, cái ngã của mình đó. Người nào đoạn trừ ngã được á, là người đó chứng được quả là hắn. Cái mà đoạn trừ cuối cùng á để chứng là hắn, đó là chứng cái ngã. Chứng được cái vô ngã. Chúng ta là người phàm phu, ai cũng có cái ngã trong người hết. Nhưng mà cái ngã nó có thật tánh hay không? Cái ngã này nó không có thật tánh, nó chỉ là duyên khởi mà nó có thôi. Nó từ do cha mẹ sinh ra mà nó có thôi. Cho nên rằng chúng ta, nhưng mà cái vô minh của chúng ta thấy rằng đó là có cái ngã. Vì vậy mà chúng ta nên vượt qua cái ngã này bằng cách là mình quên mình đi. Thực ra thì tất cả các phương pháp môn mà Đức Phật dạy cho chúng ta tu là đều đoạn trừ cái ngã thôi, chứ không có gì. Ví dụ như bây giờ thầy nói Đức Phật dạy chúng ta bố thí. Bố thí là gì? Là bỏ trừ cái ngã tham của mình. Người nào ít bố thí là người đó còn tham nhiều chừng đó. Thế thôi. Còn người nào mà bố thí nhiều thì người đó bớt tham. Thành ra pháp bố thí cũng là pháp môn để tu đoạn trừ ngã. Rồi á, pháp môn mà gọi là giữ giới đi, giữ trộm cắp cũng là gì? Trộm cắp cũng là cái pháp môn để mà mình đoạn trừ ngã mà thôi. Sắp sanh trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, khoe khoang, đâm thọc, rượu chửi, tất cả những cái giới đó đều là cách tu tập để đoạn trừ cái ngã của mình mà thôi. Đó. Nhưng mà Đức Phật tùy phương tiện mà đặt nó là giới, tùy phương tiện đặt nó là định, tùy phương tiện đặt nó là tuệ. Thực ra thì tất cả pháp môn chúng ta tu đều có mục đích duy nhất, đó là đoạn trừ cái ngã của mình. Cho nên người nào mà tu nhiều chừng nào á, là người đó đoạn ngã được nhiều chừng đó. Người nào xin bố thí, người nào xin quy y, người nào xin lại Phật, vô lại cả chư tăng đó. Ở bên khất sĩ có cái truyền thống gọi là lại chư tăng, lại người sống á. Và bên Phật tử bên này thì không có truyền thống đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta vô mà chúng ta biết quỳ biết lại mà quên mình đi, thì cái đó là cái ngã, đoạn trừ ngã của mình thôi. Mình á, cung kính người khác nhiều chừng nào, đó là mình đoạn ngã mình chừng đó. Cho nên Đạo Phật mới dạy là chúng ta phải vô lại Phật, lại Pháp, lại Tăng là như vậy. Người nào biết quỳ lại là người đó bớt được cái ngã của mình. Còn người nào không biết quỳ lại thì người đó hãy còn tự cao ngã mạn của mình quá. Mà còn ngã thì là sao? Người nào còn yêu cái ngã mình thì còn đau khổ chừng đó. Thế thôi. Còn vô minh, còn sanh tử chừng đó. Còn người nào không yêu cái ngã mình thì nói chung là tất cả pháp môn tu Đức Phật dạy 84.000 pháp môn để đoạn trừ 84 cái tướng ngã của chúng ta. Chúng ta nhiều thứ ngã lắm, ai chửi một tí cũng giận, phải không? Ai khen chút rồi cũng thích. Thì cái thích, cái giận đó đều là cái biểu tượng của cái ngã của mình mà thôi. Ví dụ chúng ta có người yêu, mình nói là mình yêu chồng mình hơn cả mình, có đúng không? Không đúng chút nào. Điển hình đó là chồng chết mình có chết theo không? Đâu có chết theo, ngu gì chết. Cho nên rõ ràng đó là cái mà mình yêu mình hơn ai hết. Khi chúng ta yêu mình rồi thì ai ngờ đâu Đức Phật nói rằng cái đó nó chính cái yêu mình nó hành khổ mình đấy. Cho nên cái người trí tuệ giải thoát, tu cái pháp môn giải thoát là người bỏ được cái ngã này. Thường tu bỏ nó, không yêu cái tôi mà phải ghét mấy cái tôi mình. Nó muốn gì mình làm ngược lại cái đó, làm ngược lại tới chừng nào nó không đòi hỏi mình thì thôi. Và người nào mà biết làm ngược lại được, biết thắng được lòng mình, thì người ấy làm chủ được chính mình và con đường giải thoát nó sẽ đi đến. Và thôi tới đây thì thầy chỉ có nói được cái bậc thông văn thôi, còn bậc duyên giác Bồ Tát thì nó cũng ở cái mức độ cũng cao lắm ha. Thì để khi nào nhân duyên khác thầy sẽ nói tới cái bậc chứng của duyên giác và Bồ Tát Mô Phật. Đây có một Phật tử có một cái câu hỏi để hỏi. Bạch thầy, con có một thắc mắc cuối giờ giảng, xin thầy trả lời cho con. Theo nghiệp quả luân hồi thì có những người thiếu nợ người khác mà không trả nên kiếp sau người kia sẽ đòi. Nhiều trường hợp người đòi nợ sanh lên làm con của người thiếu nợ. Vì đòi nợ nên người con ăn xài phung phí nhưng cha mẹ vẫn cưng chiều. Có trường hợp khác người con kiếp trước lại là kẻ thiếu nợ nên kiếp này sanh lên làm con để trả nợ và làm lụng đủ thứ để nuôi cha mẹ, nhưng cha mẹ là ít thương mến. Xét thay trường hợp thì trường hợp 1, người con không có hiếu. Còn trường hợp 2, người con là người có hiếu. Như vậy, có hiếu hay không có hiếu có phải một phần bị ảnh hưởng bởi nghiệp quả không? Kính xin thầy giảng giải cho con. Thưa, cái vấn đề mà trả nợ và vấn đề có hiếu, hai vấn đề này nó khác nhau lắm. hai vấn đề này khác nhau lắm. Bây giờ không có nói gì hết á, thầy nói ví dụ như vậy nè, là quý vị biết nè. Bây giờ Phật tử nào cho thầy mượn 500.000 hay triệu, rồi cái thầy hẹn là thôi 3 tháng sau thầy trả, nhưng mà 3 tháng sau thầy lơ luôn đó. Vì lý do gì đó thầy lơ luôn. Rồi 3 tháng sau nữa không thấy trả. Rồi 3 lần 3 tháng rồi 9 tháng rồi chịu không nổi rồi, mình cũng thiếu tiền quá không nổi mới lên đòi thầy. Mà dĩ nhiên thì theo tâm lý bình thường thì cái người trả họ có trả mau mánh không? Không. Không phải không? Họ hẹn nó thôi mai mốt rồi lên trả, ngày kia trả. Hoặc là họ hẹn họ mượn 500 ngàn họ trả 100 ngàn thôi, tôi nghèo tôi chưa có tiền. Nhưng mà còn có người quyệt luôn, nói tôi xù luôn á, chị đừng có nói gì nữa, tôi xù luôn. Thì như vậy thì cái trả nợ đó là sao? Khi mà cái người trả nợ đó bao giờ họ trả nợ một cách miễn cưỡng, một cách khó nhọc, chứ không có tự nguyện, phải không? Ít người vui vẻ trả nợ lắm. Vậy thì người con mà nó khác biệt giữa người con có hiếu và người con trả nợ, nó khác nhau chỗ đó đó. Có đứa con á, nó xin nó trả nợ mình á, nó không phải nó chăm chỉ làm ăn. Mà nếu nó chăm chỉ làm ăn thì nó cũng lầu bầu, nó cầu nhầu, nó bực mình lắm, thấy không? Nó chăm, ví dụ như cha mẹ phải biểu nó đi làm nó mới làm. Nó cũng thiên là nó cũng làm, nhưng mà phải biểu, phải rầy, phải la, phải gì đó nó mới chịu làm. Hoặc là nó làm thì nó cầu nhầu lắm. Cái chuyện này không biết quý vị tự thấy không? Chứ có nếu có kinh nghiệm thì sẽ thấy. Có những đứa con nó làm nhưng mà nó cậu nhau nó làm. Biểu là hôm nay mẹ đi vô vắng chút, con ở nhà nấu cơm nha, thấy không? Mặt nhầu lên, mặt cau có lên, thấy không? Rồi ngay cảnh nhất cũng vậy. Nó còn nhỏ mình biểu lúc có nhà cũng vậy. Có đứa đi nó vui vẻ tết nhà, nó ngoan ngoãn cái nhà. Nhưng mà có đứa đi nó khó chịu lắm. Tết nó cũng phải tết thôi nhưng mà nó khó chịu lắm. Thì đó là gọi là trả nợ đó. Cái người trả nợ là người như vậy. Còn đứa con có hiếu là cái đứa con nó tình nguyện, nó vui vẻ, nó thương yêu, nó nhớ nhung cha mẹ. Thì cái đó là bẩm tánh khác à. Cho nên những cái đứa mà nó tự nguyện, nó thương, nhiều khi nó giấu trong ngoài mặt, nó không bao giờ nó tỏ vẻ nó thương cha thương mẹ, nó không bao giờ nó nói đâu. Mà nó âm thầm nó làm những điều gì có lợi cho cha mẹ, thì cái đó là lòng hiếu thảo đấy. Ví dụ như nó chăm sóc cha mẹ không vậy, nó không bao giờ đêm ngủ cha mẹ mà bình thì nó chăm sóc nhà thương, nhưng mà không bao giờ nó nói lên một cái tiếng cầu nhau nào hết. Thì đó là một sự khác biệt giữa trả nợ và khác biệt giữa người con khó hiếu là như vậy. Cái tâm hiếu nó khác nhau. Rồi nhân tiện đây thầy nói xin luôn là cái luật nhân quả. Thì quý Phật tử nên biết rằng khi chúng ta để mà hiểu được cái luật nhân quả thì nhân quả nó kỳ cục, nó không có phải là một cái luật bình đẳng. Mà lên nhân quả đây nó không có nghĩa bình đẳng đâu. Không có nghĩa là mình mượn người ta một đồng rồi mình trả lại người ta một đồng là gọi là nhân quả, không phải đâu. Cái luật nhân quả này nó kỳ cục lắm. Nó có thể nó tăng thêm mà nó có thể nó giảm đi. Thì bây giờ mình muốn hiểu luật nhân quả mình rất là dễ dàng, bằng cách mình trồng một cái cây nào đó, cây xoài chẳng hạn. Thì một quả xoài thôi mình trồng xuống đất, đến khi nó trổ xoài ra là trổ 100.000 trái, phải không? Thì luật nhân quả nó như vậy đó. Mình làm thiện mà nếu mà có gặp đất tốt rồi á, đương giới cho nó rồi, thì một đồng mình bỏ vô mình giúp đỡ người ta, người ta sẽ trả ơn mình 100.000 đồng lận. Giống như cũng có người biết ơn á, ví dụ như người ta đi xe dọc đường rồi cái người ta bị móc túi mất rồi mình giúp đỡ cho người ta, người ta trả ơn á, người ta trả ơn cả đời mình luôn. Thì cái đó gọi là có nhân là một thôi, nhưng mà quả mình hái được nhiều. Đó, cái luật nhân quả nó là như vậy đó, chứ không phải là một trả một đâu, không có đâu. Thì cũng có khi mình trồng một quả xoài nhưng mà mình không tưới nước cho nó thì cái cây xoài nó chết, thì làm gì có 100.000 quả nữa, thấy chưa? Thì cũng vậy, làm phước cũng vậy. Có khi ta làm phước nhằm mảnh đất tốt thì chúng ta hưởng được 100.000 quả báo.
Nhưng mà chúng ta cũng làm phước nhưng mà nhận cái quả đất xấu. Ví dụ như mình cho mấy cái anh chàng du côn du đảng nó mượn tiền thì cho là xong là nó xù luôn khỏi trả. Thì đừng hòng mà nó trả cho mình, nó xù luôn. Thì cái đó gọi là ta gieo nhầm một cái giống đất xấu thì chúng ta không có đà gạt được cái quả. Vì vậy mà cái luật nhân quả nó kỳ cục lắm. Nó có lúc thì nhân tốt thì nó sẽ trổ quả, mà có khi mình làm tốt mà nó không có trổ quả. Nhưng mà nó đi đâu? Nó đi đâu? Thì xin thưa rằng khi chúng ta mà gieo nhân á, bố thí á, chẳng hạn như chúng ta bố thí cho những người anh mày á, mà người anh mày đó mà khi họ biết tu á thì kiếp sau họ làm người, họ gặp mình họ giúp đỡ mình. Mà họ không biết tu thì họ rớt xuống địa ngục thì họ xù luôn, quỵt luôn, không có bao giờ trả. Vậy thì cái nhân nó sẽ không trổ quả, thì cái quả nó đi đâu, cái nhân nó đi đâu? Xin thưa rằng cái nhân nó không có mất, nó vào cái chủng tử đạo, tức là chủng tử đạo đức của chúng ta đây nè. Cái tâm bố thí thì nó tạo ra một cái quả, nó gọi là quả vô nghiệp, tức là cái quả giải thoát, nó không có phước báo đâu. Khi nào chúng ta không được hưởng quả phước báo thì nó biến trở thành cái quả giải thoát. Tức là ta bố thí thì có cái tâm chúng ta có bố thí, tức là cái tâm bố thí đây là cái tâm xả ngã. Mà xả ngã tức là gì? Là cái nhân giải thoát rồi. Đó. Mà người nào có cái nhân giải thoát thì người đó có duyên gặp Phật pháp, tu dần dần nó mới giải thoát được. Cho nên á, người nào tu cái nhân bố thí phước báo thì sẽ được quả phước báo. Người nào tu cái nhân giải thoát thì người đó sẽ được cái quả phước báo, cái quả giải thoát. Vì vậy mà chư tăng á, trong thời Phật á, quý Phật tử biết rằng có nhiều vị chư tăng nghèo lắm, không có tu, không có phước báo đâu, có nhiều vị là chết đói nữa. Là bởi vì không có gieo cái nhân gọi là nhân phước báo thế gian cho nên không hưởng được cái quả thế gian. Nhưng mà những nhà tu nhờ tu cho nên gieo cái nhân giải thoát, cho nên là tu chứng giải thoát và được an lạc, tức là khỏi cái khổ sinh tử. Nên về sau á, chúng ta nhân cái tiền bài hôm nay thì chúng ta nên hành động, chúng ta nên phân biệt hai loại. Chúng ta tu tập có hai loại, loại tạo ra phước báo mà loại tạo ra giải thoát. Nếu mà chúng ta mà bố thí làm phước lành tụng kinh niệm Phật mà không có hồi hướng cái gì hết, không có hồi hướng cha mẹ ăn là, không có hồi hướng bà con láng giềng, không có hồi hướng ai hết á, thì cái đó gọi là chúng ta tạo một cái nhân, nhân đó tu tập cái nhân giải thoát. Còn mà nếu mà chúng ta tụng kinh lạy Phật bố thí mà hồi hướng rằng cho cha mẹ được siêu sinh thì cái đó gọi là tạo cái phước báo, thì cha mẹ được hưởng và chúng ta có cái phước báo để hưởng, nhưng mà không có cái nhân giải thoát. Đó là cái luật nhân quả đó. Nhân quả chúng ta là, nhưng mà chúng ta muốn làm được cái gì chúng ta phải gieo nhân. Và gieo nhân lần này nó không mọc thì nhân khác 10 nhân như vậy thì nó sẽ mọc. Mà khi nó mọc một quả rồi mà nó trổ thì nó trổ hàng trăm ngàn nhiều lắm. Cho nên nguyên tắc á là cứ gieo nhân đi. Có một bữa thầy nói chuyện với một Phật tử nói rằng nếu mà chúng ta mà cúng dường trúng bậc thánh á thì chúng ta sẽ được quả phước báo nhiều lắm. Đó. Cái Phật tử nó thích mới nói rằng bạch thưa thầy, giờ làm sao mà cho con gặp được bậc thánh con cúng đây. Đó. Thì bây giờ Phật tử trả lời dùng cho thầy coi, giờ làm sao chỉ dùng cho cái cô đó là ai là bậc thánh để mà cúng cô đó, cúng dường cái là có tiền thôi, có phước báo thôi. Giờ chỉ làm sao? Thua hả? Mình thua là mình dở rồi. Phải nghĩ sao ra chỉ cho người ta được. Thì cái chuyện đó thì thầy mới trả lời là dễ lắm. Ở thành phố Hồ Chí Minh này á, cái cõi trần gian này gọi là cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ, là có cả bậc thánh phàm, có cả bậc thánh. Thì không nói đâu xa, chỉ nội trong thành phố Hồ Chí Minh này á, là có vị là bậc thánh mà có vị là bậc phàm. Nghe không? Bây giờ muốn cúng dường đúng vị đó là bậc thánh á, mà mình không biết á, dễ lắm. Gặp người nào cũng cúng dường hết.
thì mình cũng bao giờ 1 triệu người là thế nào cũng dính một vị đó là vị bậc thánh. À, nói cho về quý Phật tử biết là đó, đó cách tu là như vậy đó. Mình tu nhân giải thoát, mình làm việc phước thiện, mình cứ làm đi, làm cứ làm hoài đi, rồi tới một ngày nào đó cái duyên mình, cái nhân, cái duyên của mình làm đó sẽ trúng một cái vị đó, vị đạo cao đức trọng, những vị đó bậc thánh xuất hiện ra là tự nhiên mình cúng là cái phước báo nó lớn này. Thì thôi tới đây chúng ta chấm dứt ha.
Day.